Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Luân Hồi. Kính thưa đại chúng, hiện nay trong cộng đồng nhân loại có hai quan điểm luôn luôn chống đối nhau. Một quan điểm chấp không thì cho rằng là con người, loài vật cũng như là mọi vật ở trên thế gian này một lần chết là mất hẳn, hay là một lần mất là mất hẳn, không còn gì tồn tại. Nghĩa là con người, loài vật, mọi sự, mọi vật đều trở về với cát bụi. Có nghĩa là không còn cái gì cả. Đó là quan niệm chấp không. Một quan niệm chấp có thì cho rằng con người sau khi chết đi, nhưng mà linh hồn vẫn vĩnh viễn còn lại. Còn lại đó để mà lên thiên đường thọ hưởng những khoái lạc, giàu sang sung sướng, hay là phải bị đọa xuống cảnh địa ngục để chịu những cực hình mãi mãi, nếu những người đó là những người có tội, có lỗi. Hai quan niệm chấp không và có đều không đúng với sự thật. Bởi vì như chúng ta biết, trên cõi đời này, cho dù là một hạt cát, một hạt bụi, một cọng lông cũng không thể mất hẳn, thì huống chi là thân của một con người hay là thân của những sinh loại khác. Nhưng mà bảo rằng linh hồn thường còn ở mãi trên thiên đường, hay là phải bị đọa mãi mãi dưới cảnh địa ngục cũng không đúng. Sự nhận xét thông thường cũng đủ cho chúng ta thấy rằng trong vũ trụ không có một cái gì có thể nói là vĩnh viễn ở yên một chỗ, mà trái lại nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn xê dịch. Theo quan điểm của Đạo Phật thì mọi sự mọi vật không phải đoạn diệt mà cũng không phải thường còn. Hay nói một cách rõ ràng hơn, không phải cái gì cũng mất hẳn, cũng không phải cái gì đó cứ còn mãi mãi, mà nó luôn luôn thay đổi ẩn hiện theo một tiến trình. Tiến trình đó gọi là tiến trình của sinh diệt. Tiến trình Theo từ ngữ ở ngoài thế gian thì gọi là sinh diệt, nhưng mà theo thuật ngữ Phật giáo thì gọi là luân hồi. Theo chữ Hán luân có nghĩa là bánh xe, hồi có nghĩa là xoay tròn, tức là hình ảnh một bánh xe xoay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Đức Phật thường dùng để mà hình dung cái sự xoay chuyển lên xuống xuất hiện của mỗi chúng sanh ở trên cõi đời này. Cõi ta bà, cõi đời này hay còn gọi là thế gian, tức là nơi mà loài người chúng ta đang sinh sống. Cõi này là một trong sáu cõi theo quan niệm của Phật giáo. Có ba cảnh giới được coi là cao sang tốt đẹp, và ba cảnh giới thấp, đau khổ, nhọc nhằn. Như nói về cảnh giới cao sang, trước hết là phải nói ở cõi trời. Cõi trời là cảnh giới những người nào đó, những chúng sanh nào đó, khi đã tạo phước, khi đã biết tu hiền, đủ phước có thể sanh lên cõi trời. Tức là nếu mà có nhiều phước đức thì những người đó có thể là sanh về các cảnh giới của chư Phật, thì điều đó không nói. Nhưng mà nếu không đủ, chẳng hạn như là tiêu chuẩn, tức là không đầy đủ những phước báo để mà sanh về cảnh giới của chư Phật, thì sanh về cõi trời để mà hưởng phước. Và nếu ít hơn nữa thì có thể sanh về cõi Atula. Nói về Atula thì có lẽ là đại chúng sẽ khó hiểu, nhưng mà nó một từ ngữ rất là thông thường, ai cũng biết được, đó là cảnh giới của chư thần. Và cảnh giới thứ ba, đó là cảnh giới của loài người. Đó là ba cảnh giới được coi là tốt đẹp trong số sáu cảnh giới. Phần ba cảnh giới còn lại, đầu tiên phải nói đến là súc sanh. Tuy rằng là loài vật cũng khổ sở, cũng coi như là bị đọa, nhưng mà nó không có đau khổ nhiều giống như chúng sanh ở cảnh giới của ngạ quỷ hay là địa ngục. Tức là cảnh giới thứ tư được coi là cảnh giới của súc sanh. Cảnh giới thứ năm được coi cảnh giới là ngạ quỷ, và sau cùng là địa ngục, tức là những chúng sanh tội nghiệp nhiều thì phải đọa vào cái cảnh giới đó để mà chịu những cái trừng phạt. Khi có mặt ở cõi đời này, khi có mặt ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối sanh tử, tử sanh không ngừng, nó giống như bánh xe lăn vậy. Thành ra vì vậy gọi là luân hồi. Và luân hồi là một thuyết có thể chứng minh được, chứ không phải hoang đường. Hiện nay có rất nhiều tác giả nói về những câu chuyện của luân hồi. Ở đây thì không phải bàn bạc đến vấn đề các cuốn sách, nhưng mà chúng tôi giới thiệu thuyết luân hồi để cho đại chúng có một cảm nhận. Đối với người học Phật, chúng ta đã biết là đã công nhận luật nhân quả thì chúng ta cũng không thể từ chối sự luân hồi. Tại vì luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục, một chuỗi dài của nhân quả trong tam đồ lục đạo. Nhưng mà tại vì nó khi nó biến, khi nó hiện, khi mất, khi còn, khi thay hình đổi dạng, cho nên chúng ta cứ tưởng như là nó gián đoạn, và dường như nó không ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta. Nhưng mà kỳ thực nó luôn luôn hằng hiểu và biến đổi một cách kỳ diệu. Sự biến đổi kỳ diệu đó nhiều khi nó làm cho cảm giác của chúng ta dường như không có gì. Nhưng mà kỳ thực nó vẫn âm thầm, nó vẫn làm việc, nó vẫn luân chuyển. Chính vì vậy mà bao nhiêu những việc làm của chúng ta mà Phật giáo gọi là nghiệp, ác nghiệp hay là phước nghiệp đều có một sự ghi nhận không mất. Chính vì sự biến đổi một cách kỳ diệu đó, nó có một khả năng đưa đẩy chúng ta hết bến bờ của sang giàu sung sướng, thì nó đẩy chúng ta đến bến bờ của đau khổ phiền muộn. Đó là luân hồi. Xin đơn cử một vài yếu tố lớn trong vũ trụ để cho thấy một sự luân hồi rất là rõ ràng. Trước hết là nói về đất. Đất luân hồi. Chẳng hạn như một cái bình bông ở trước mặt, như quý vị thấy, trước kia có thể nói nó là đất, một loại đất sét. Rồi người thợ gốm đó đem nó nhồi nặng, rồi nung thành một cái bình. Nghĩa là trải qua một thời gian, theo sự xúc tác nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên ở trong cuộc đời này, thời gian nó bào mòn đi, rồi cái bình nó sẽ bể nát, nó tan thành bụi. Như vậy là cát bụi, là trở về với trạng thái của cát bụi. Đất cát này nó sẽ làm thức ăn cho cây cỏ, rồi cây cỏ là trưởng thành. Trưởng thành sau một thời gian trưởng thành rồi thì nó tàn rồi, để rồi nó trở thành phân bón cho những cây cỏ, hay là nó làm thức ăn cho những động vật khác. Hoặc là có thể nó thành phân, thành đất, nó tan rã thành cát. Như vậy chúng ta thấy nó bao nhiêu lần thay đổi hình dạng. Tại vì nhân duyên này hoặc là nhân duyên khác, nhưng mà đất cát rồi cuối cùng nó cũng trở về với cát bụi. Như vậy cái vòng luân chuyển đó dài hay là ngắn, tất cả đều tùy thuộc vào chuỗi luân hồi. Như quý vị đã từng nghe một nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hát: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai khi hình hài lớn dậy, ôi các bụi mệt nhoài. Thực sự khi mà hình hài của chúng ta mà có, nó cũng đều trưởng dưỡng từ những hạt bụi, hạt cát nào đó bây giờ được coi là hình hài của chúng ta. Nhưng mà kỳ thực nó gom góp từ những hạt bụi nào đó, từ những hạt phân, hạt cát nào đó, chúng ta không biết. Nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng trở về với cát bụi. Đó là nói đất luân hồi. Bây giờ nói đến nước luân hồi. Nước nó bị coi như là hiện nay chúng ta thấy là nước chiếm đa số trên địa cầu này, phần nước nhiều hơn phần đất. Sự hiện hữu của nước, tác dụng với ánh nắng của mặt trời, nó bốc thành hơi. Hơi bay lên không gặp hơi lạnh, biến thành mây. Rồi mây tụ lại rơi xuống thành mưa. Mưa là tiếp tục chảy lắng đồng trở lại ao hồ. Hoặc là gặp hơi lạnh quá thì đóng lại thành băng. Nhưng mà băng giá đó khi mà gặp ánh mặt trời, băng giá đó rồi cũng tan đi, cũng thành nước. Như vậy chúng ta thấy từ vô thị cho đến nay, nước thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu lần. Nước đặt qua không biết bao nhiêu là cảnh đời, địa đại, rồi cuối cùng nước vẫn tìm về với nước, nước vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì biến đổi vô cùng, nhưng mà thực sự dầu cho biến đổi cách nào đi nữa, thể của nước vẫn là nước. Điều đó để cho chúng ta thấy sự luân hồi nó màu nhiệm là như vậy. Nó có luân lưu, nó có trải qua bao nhiêu quốc độ, bao nhiêu thời gian với không gian, nhưng mà nước vẫn là nước. Còn bây giờ nói đến gió luân hồi. Gió là một sự luân chuyển của không khí. Không khí bị sức nóng của mặt trời bốc cháy, nó giãn ra, bốc lên cao thành những khoảng trống. Với khoảng trống trong không gian đó chúng ta không thấy đâu, nhưng mà một định luật gọi là định luật bù trừ, khi mà khoảng trống của không gian đó nó bị hở, thì để bù vào những khoảng trống đó, không khí ở nơi khác nó di chuyển tới, thay thế vào chỗ trống đó. Thì như vậy cái sự di chuyển đó ít hay là nhiều, yếu hay là mạnh, nó tạo thành một sức gió. Nếu là ít thì sự di chuyển đó với một cái tốc độ nhẹ, tốc độ chậm thì dường như không có gì xảy ra. Nhưng mà nếu sự thiếu vắng đó, sự thiếu hụt đó nhiều, và để đắp bù lại cái khoảng thiếu hụt đó, gió nó sẽ di chuyển một tốc độ rất là mạnh, mà chúng ta gọi là bão. Quý vị biết rằng khi mà gió nó di chuyển một sức với một tốc độ vô cùng mạnh mẽ thì nó lại tàn phá hết tất cả mọi thứ. Như vậy xê dịch chậm thì gió nhỏ, không khí xê dịch nhanh thì tạo thành gió lớn và bão. Gió có khi hiu hiu, có khi thoang thoảng, khi hay hay, khi ảo ảo, khi cuồng bạo. Nhưng mà bản chất của gió thì lúc nào cũng là không khí. Bây giờ nói đến sự luân hồi của lửa. Lửa là một sức nóng có thể làm cháy được tất cả mọi vật, kể cả sắt. Sắt thì cứng thật, nhưng mà lửa khi mà hội tụ thành một độ cao thì sắt đó cũng có thể chảy thành nước. Khi mà đủ nhân duyên thì sức nóng đó nó phát ra. Chẳng hạn như hai thanh củi ở Mỹ hay là ở những nơi đô thành ở Việt Nam, khi mà nói đến thí dụ này họ rất là khó hiểu. Nhưng mà kỳ thật miền quê của Việt Nam đó, nó không có những điều kiện tối tân, tiến bộ như xã hội hiện tại. Ở thành phố thì khi mà lấy lửa thì chúng ta cần diêm quẹt hay là quẹt ga. Nhưng mà ở miền quê, một khi mà cần lấy lửa thì họ chỉ dùng hai thanh củi. Một thanh thì có thể nó dài giống như là chiếc đũa, và một thanh thì người ta vạc nhỏ, mỏng, để dưới. Rồi để hai thanh củi đó chà sát vào nhau, từ từ cái nó nóng, nó phát lửa. Ngọn lửa này có thể là đốt cả hai thanh củi kia, và hai thanh củi đó nó trở thành tro, than, một phần biến thành than khí. Những cây khác dùng rễ mình để thu hút những tháng khí chất chứa là sức nóng, để một ngày kia gặp đủ nhân duyên thì nó bừng cháy. Như thế thì sức nóng bao giờ cũng có sẵn, nhưng mà nó luôn luôn ở trong trạng thái tiềm ẩn ngầm, khi thì ở trạng thái phát hiện. Thành ra vì vậy mắt chúng ta có nhiều khi thấy nó phát hiện, khi nó phát hiện thì chúng ta mới biết là có nó. Còn khi mà không có phát hiện, tức là ở trong trạng thái tiềm phục, thì chúng ta bảo là không có. Nhưng mà kỳ thực nó chỉ luân hồi qua trạng thái khác nhau. Thành ra vì vậy khi mà nói tới cây cuối thì chúng ta biết trong đó nó có một cái sức tàn chứa của lửa. Đó gọi là trạng thái của luân hồi khác nhau. Nó không mất mà nó không hiện ra hẳn. Như vậy chúng ta thấy bốn yếu tố lớn cho chúng ta có một khái niệm về luân hồi. Lẽ tất nhiên trong vũ trụ được áp dụng vào một con người của chúng ta, nó không phải chỉ có bốn nguyên tố lớn, mà kỳ thực là nó tới bảy. Về phần ba nguyên tố không đại, kiến đại và thức đại, đương nhiên nó cũng có một cái sự luân hồi như vậy, nhưng mà nó có vẻ như trừu tượng, thành ra chúng tôi không có đưa ra trong bài pháp này. Chỉ một cái khái niệm là tất cả đều luân hồi. Như vừa rồi đại chúng nghe về sự luân hồi của bốn yếu tố lớn: đất, nước, gió và lửa. Từ sự luân hồi của các nguyên tố lớn trong vũ trụ, chúng ta có thể ứng dụng trong đời sống, mà nhất là trong bản thân của chúng ta. Thân người hay là thân thú vật cũng thế, xét cho cùng thì cũng do bảy đại mà thành, tức là đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Những chất cứng dẻo như da, thịt, gân xương thì thuộc về đất. Những chất đềm ướt như máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt, nó thuộc về nước. Hơi thở ra, thở vào, nhịp tim nhảy, phổi hô hấp, tay chân cử động, nó thuộc về gió. Hơi nóng, nhiệt độ trong con người của mình thì đó là lửa. Như vậy chúng ta thấy bốn đại đều luân hồi, thì thân con người do bốn đại lớn, hay nói cho đủ là bảy đại, thì nó cũng phải có một cái sự luân hồi tương tự như vậy. Như vậy nếu mà ngoài vũ trụ bảy nguyên đại tố lớn nó luân hồi như thế nào, thì trong con người, cơ thể của chúng ta, nó cũng luân hồi như thế đó. Thành ra vì vậy khi mà thân này chết thì đến lúc tan rã thì những chất dẻo, chất cứng nó trả về với đất, những chất đềm ướt thì trả về cho nước, hơi nóng thì trả về cho lửa, mà hơi thở, sự cử động thì trả về cho gió. Rồi những chất này nó là tùy theo nhân duyên nó trung hợp lại, nó làm thành cây cỏ hay là thân người khác. Một hình ảnh được coi là rất là rõ ràng, giống như thân một con người, khi mà tâm thức nó không còn kết hợp với thân của một con người nữa, mà chúng ta gọi là chết, tức là thay đổi một trạng thái, thiêu ngay liền, thì ngay tức khắc nó thành tro bụi. Và tro bụi này nếu mà chúng ta đem đi rải, hay nói một cách cho nó vật chất hơn, chúng ta đem đi bón cây, thì những chất đó, những phân bụi đó, những tro đó, nó trở thành phân bón cho cây cỏ. Như vậy khi mà bãi đại nó tan rã thì nó trở về với đất bụi, rồi những phân bón đó nó nuôi dưỡng cây cỏ hay là thân người khác. Người khác đến khi chết thì bón chất hay là bãi đại đó nó cũng là trở về với bản thể cũ của nó. Nó là tiếp tục là một cái sứ mệnh thiêng liêng, là bón phân cho những cây cỏ hay là nuôi dưỡng những con người hay là những động vật khác. Như vậy khi mà nói về sự luân hồi của con người, ở đây chúng ta không quên một yếu tố, mặc dầu nó được coi là phụ thuộc đối với bài pháp luân hồi, nhưng mà nó là đóng một vai trò chính trong cái sự luân hồi. Tại vì khi mà thân một con người khi tan rã, bãi đại nó tan rã, thì cái tâm thức đó đi về một cảnh giới khác để hình thành một hình hài khác. Có thể là sanh về cõi trời, có thể là sinh về cõi thần, có thể là trở lại cuộc đời này là một con người, có thể là thành con thú vật, hay là bị đọa vào cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ. Tức là thân người này khi làm thân súc sanh, khi thì ở nơi này, khi thì ở quốc độ khác. Thân của một con người có khi là một con người, khi là ở nước này, khi thì ở quốc độ khác. Nói chung là trong thân con người hay là thân thú vật cứ xoay vần như vậy chứ không có mất hẳn. Thành ra vì vậy gọi là luân hồi, nghĩa là con người luôn luôn trong từng giây từng phút đều ở trong luân hồi, nhưng mà chẳng qua là mau hay là chậm mà thôi. Nếu mà chậm thì gọi là sanh diệt hoặc là biến dị, còn nếu mà mau thì chúng ta gọi là luân hồi. Một cách cụ thể về thân con người, khi bình thường thì hơi thở ra và hơi thở vào để mà duy trì mạng sống, thì đó là sự luân hồi của gió. Nhưng mà những yếu tố khác cũng tương tự như vậy. Nếu mà một hơi thở ra mà không trở vào, thì thân xác của chúng ta chỉ trong vòng tích tắc là hóa thành tro bụi, có nghĩa là chết đi. Thành nó vì vậy chư tôn đức cứ nói đời người trong hơi thở. Mà quả thật một hơi thở ra mà không thở vào là kể như đời của mình là không còn. Như vừa rồi đại chúng cùng chúng tôi thử ứng dụng sự luân hồi vào thân của bãi đại. Phần xác gồm bãi đại, theo thuật ngữ của Phật giáo thì gọi là sắc. Tuy nhiên đối với người Phật học, chúng ta còn phải hiểu thêm rằng con người ngoài thân bãi đại là phần thể chất, chúng ta còn có một phần nữa, đó là phần tâm lý hay là gọi là tinh thần. Phần tinh thần này nói một cách tổng quát, nó gồm có tất cả những thứ mà đạo Phật gọi là thọ, tưởng, hành, thức, vân vân. Như vậy một khi mà sắc đã không tiêu diệt mà chỉ biến hóa luân hồi, thì tâm thức cũng không tiêu diệt mà chỉ xoay chuyển luân hồi tương tự như vậy. Chúng ta biết rằng là tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho chúng ta mỗi người một cái nghiệp riêng tư. Cái nghiệp đó nó biến dịch, nó xoay vần mãi mãi, khi thì đổi lớp này, khi thì mang hình hài khác, khi thì ra cảnh giới này, khi thì vào cảnh giới khác, cứ quanh lộn trôi lang trong sáu đường mãi mãi, và cứ mãi mãi. Sự luân chuyển này nếu mà chúng ta không biết thay đổi thì luôn luôn lúc nào cũng luân chuyển trong sáu đường như vậy. Điều mà chúng tôi nói là thay đổi đó, tức là chúng ta biết tu và biết chuyển. Chúng ta thay đổi có nghĩa là phải tu làm sao để hết nghiệp của mình, tu tạo làm sao để có nhiều phước báo, để mà chúng ta có thể sanh về cõi trời, cõi Phật, cõi người. Như vậy là chúng ta chuyển. Cứ như vậy cho đến ngày giác ngộ mới thôi. Nhưng mà sự lên xuống trôi lan xoay vòng của nghiệp trong ba đường sáu cõi không phải là tình cờ ngẫu nhiên may rủi vô lý, mà trái lại nó theo một cái luật chung, đó gọi là luật nhân quả. Hy vọng rằng đến đây đó, chúng ta sẽ thấy được sự tương quan mật thiết giữa nhân quả và luân hồi. Đã có nhân quả tức là phải có luân hồi, mà đã có luân hồi thì phải tuân theo định luật của nhân quả. Theo quan niệm của Phật giáo là một con người hay là bất cứ một loài sinh vật nào, hay gọi chung là vạn loài chúng sanh, thì đều bị chi phối bởi định luật của nhân quả và luân hồi trong sáu cảnh giới, tùy theo hành động và sự tạo tác của chúng ta. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta lúc sanh tiền tạo nhân gì, thì khi chết rồi nghiệp lực dắt tâm thức của chúng ta đến chỗ thọ báo đó không sai. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang tốt đẹp sung sướng, còn nếu mà tạo nhân ác thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa tàn tật, khi lên khi xuống, lúc thành lúc suy. Như vậy có lần mà chúng tôi nói có sáu cảnh giới mà một chúng sanh không thể bị hay là vào được, mà tùy theo nghiệp nhân do chính chúng ta tạo mới vào. Thực ra địa ngục là một cảnh giới ai cũng sợ cả, nhưng mà không phải sợ mà chúng ta vào không được, hay là muốn vào cũng không phải dễ dàng vào, mà tùy theo chúng ta có nghiệp ở địa ngục hay không. Nếu mà không có nghiệp địa ngục mà muốn vô địa ngục không vô được, người ta không cho mình vô. Nhưng mà nếu có nghiệp ở nơi địa ngục, không muốn vô địa ngục cũng không được. Tức là không phải mình muốn mà được, mà không phải chúng ta không muốn mà không được. Cảnh giới địa ngục được coi là một cảnh giới do sân hận độc ác làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình vừa hại người, thì phải luân hồi vào địa ngục chịu đủ điều khổ sở. Thành ra vì vậy đối với một người mà biết được cái luật nhân quả và luân hồi á, nói tới những sân hận độc ác, cái tâm ác á, họ rất là sợ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có thể có một cái tâm ác hại người ta, đau khổ nhiều hay là đau khổ ít, mình có hại người ta thì cái nghiệp nhân của địa ngục nó ở chỗ đó. Thành ra vì vậy đối với người mà sợ bị đọa vào địa ngục á, họ rất là cẩn thận cái lời nói của mình. Một lời nói mà mang tội mang vạ, một lời nói mà làm cho người ta đau khổ Một lời nói mà làm cho người ta bị tù tội, một lời nói mà làm cho người ta mắng chửi, bắn giết lẫn nhau, thì đó là cách mà chúng ta mở cửa địa ngục để mà chôn vô. Mà khi đã vô cảnh giới của địa ngục rồi đó, thì chịu không biết bao nhiêu là điều khổ sở nhọc nhằn. Bởi vì những hình phạt ở nơi địa ngục nó rất nhiều, thiên hình vạn trạng. Chúng ta cứ thường nói là vạc dầu sôi, rồi bị đục, bị cưa, bị chặt, bị nấu, thì đó là những hình phạt được nhắc nhở nhiều ở cảnh giới địa ngục. Còn cảnh giới của ngạ quỷ, được coi là cảnh giới của ngạ quỷ, thì cảnh giới này được tạo nên bởi những nghiệp tham lam bỏng sẻ, không biết bố thí, không biết giúp đỡ người khác, trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người, thì sau khi chết chắc chắn phải đọa vào làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì có nhiều hình dạng lắm. Có những loại ngạ quỷ đầu to, cổ nhỏ, bụng lớn, đói triền miên, muốn ăn không ăn được, mặc dầu có thức ăn, thấy thức ăn đó mà ăn được, tại vì cổ nó nhỏ quá. Có những loài ngạ quỷ thì chuyên có như là ăn uống phân dơ. Nói chung là nhiều loại ngạ quỷ, mà tùy theo tâm tư của chúng ta, tham lam bỏng xẻng, độc ác như thế nào, mưu sao kế độc như thế nào, cướp đoạt của người ta như thế nào, thì chắc chắn chịu những hình phạt đó. Còn cảnh giới của súc sanh, cảnh giới của súc sanh thì được tạo bởi nhân si mê, sa đọa, thất tình lục dục, tiểu sắc tài khí, không biết hay dở xấu tốt, khi mà chết rồi là bị đọa vào cảnh giới của súc sanh. Kỳ thực súc sanh nó cũng có tâm tư và có cái tính người, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói là tâm tư một con người không bằng súc sanh, là bởi vì do vì si mê, do vì sa đọa theo thất tình lục dục, tài sắc tiểu bị sa đọa như vậy, làm mất đi tâm trí, cho nên làm súc sanh, luân hồi làm súc sanh. Cảnh giới thứ tư tức là nói về cảnh giới của Atula. Nói Atula thì có thể đại chúng khó hiểu, nhưng mà nói cảnh giới của chư vị thần thì dễ hiểu. Cảnh giới này đối với những người mà tạo hay là sanh về cảnh giới này, thì những người này cũng có thể làm nhiều điều nhân nghĩa, gặp việc sai trái cũng không tránh, vừa can trực mà cũng vừa độc ác. Thành là quý vị thấy đối với chư vị thần, có những vị được gọi là thiện thần, và những cái vị đó hay giúp đỡ người. Có thể nói những người mà lên đồng lên bóng á, thực ra không có một ông Phật hay là một ông Bồ Tát nào mà nhập vào họ cả. Bởi vì chư Phật, chư Bồ Tát là chư vị, họ có đủ khả năng, họ ứng hóa thân đến với loài người, đến với cuộc đời, và có thể cứu độ chúng sanh tùy theo cái tâm nguyện của họ, tùy theo tâm nguyện của các ngài. Nhưng mà đối với những người mà họ coi như là đồng bóng đó, họ cứ phìa ra là Tề Thiên, Đại Thánh hay là Mẹ hay là Bồ Tát thì dựa họ, nhưng mà kỳ thực không phải. Đó là chư vị thiện thần. Cũng có vậy chứ không phải họ, họ nó phìa mà phìa hoàn toàn không có. Nhưng mà chư vị đó không phải là chư vị Bồ Tát, giống như họ từng nói. Có những lúc những vị đó bảo rằng là Tề Thiên, Đại Thánh, có những lúc bảo là Quan Công, có những lúc là bảo là Mẹ. Nhưng mà quý vị có tin tưởng một cái nhân vật gọi là Tề Thiên Đại Thánh không? Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật mà Tây Du Ký ông Ngô Thừa Ân ông đặt ra để làm cho câu chuyện trở nên sống động thôi, chứ làm gì ở trong cõi của chư thần mà có tên Tề Thiên Đại Thánh đâu. Vậy mà những người á, lên đồng lên cốt cũng cứ nói là Tề Thiên Đại Thánh nhập vô là mình biết hay sao rồi. Có thể là họ đúng, nhưng mà chỉ là chư vị thiện thần, chư vị đó có thể là nhiều tên lắm chúng ta không biết đâu. Thì chư vị thiện thần đó họ cũng giúp người, nhưng mà bên cạnh chư vị thiện thần thì cũng có những vị thần độc ác. Cho nên là cũng có những vị thần họ vàng hồng bể cổ những cái người mà lêu láo đó. Nó cũng có vậy chứ không phải không. Thành ra đối với cảnh giới của Atula hay là cảnh giới của chư vị thần, nghĩa là nhân nghĩa họ cũng làm, rồi sai trái họ cũng không từ, độc ác họ cũng không chừa. Họ làm tất cả mọi thứ. Gặp ai, ai có phước thì gặp chư vị thiện thần, mà ai mà bạc phước thì gặp chư vị ác thần. Nó vặn hồng bể cổ thì thôi, ráng chịu. Tánh tình hung hăng nóng nảy nó vẫn còn, mặc dầu họ là cái người có thần thông, có được coi là mình nói được coi là tiên tri, họ biết được tâm tư của mình, họ có khả năng đó, nhưng mà tại vì họ còn si mê, họ còn tin theo tà giáo, họ có tà kiến, thành ra vì vậy mà họ không được sanh về cảnh giới của cõi trời, mà họ bị sanh về cảnh giới của loài thần. Tức là cảnh giới của loài thần là cảnh giới mà thuộc ngữ Phật giáo gọi là Atula đó. Cái tâm tư của họ, họ rất là ác, thiện thì cũng không ai bằng. Tại vì họ tin theo tà giáo. Khi nhân đã tạo như vậy thì kết quả sẽ luân hồi làm Atula. Gặp vui sướng cũng có, mà gặp đau khổ buồn phiền cũng nhiều. Đó là cảnh giới của loài thần. Còn cảnh giới thứ năm là cảnh giới của loài người. Thì đối với những người mà được sanh về cảnh giới của loài người, hay là những người mà được coi là kiến tạo cảnh giới của loài người, tức là những người đó có thể giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không uống rượu, không tà hạnh, vân vân. Khi mà giữ được năm giới rồi thì có thể trở lại là một con người cao quý, có danh vọng. Còn đối với những người mà có thể kiến tạo hay là sanh về cảnh giới của loài trời thì những người đó họ tu thập thiện. Thập thiện đó là 10 điều thiện nó ngược lại với 10 điều ác. Nếu có lúc 10 điều ác trong thân thì sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thì bây giờ tu thập thiện đó là trong thân là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Đối với người mà ác đó thì trong tâm của họ, trong miệng của họ, họ nói dối, họ nói lưỡi hai chiều, họ nói lời theo dệt, nói lời ác khẩu. Thì bây giờ tu thập thiện ngược lại, chúng ta không có nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không có nói thêm nói bớt, không có nói lời ác khẩu. Về trong ý có ba, tức là không tham, không sân, không si. Như vậy 10 điều ác đó nó ngược lại với 10 điều thiện. Thì bây giờ người mà sanh về loài người đó, xin lỗi, những ai mà muốn sanh về cõi trời thì tu thập thiện. Tu thập thiện, ăn hiền ở lành, chắc chắn sẽ sanh được lên cõi trời. Muốn thoát ra cảnh giới sanh tử luân hồi, đến để mà chứng các quả vị như là Tứ Đại Hoàng, Tứ Đại Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì phải tu nhân giải thoát. Nói chung á, là cõi trời, cõi thần, cõi người, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, thì trong đó có ba cảnh giới cao sang tốt đẹp. Nhưng mà kỳ thực cao sang tốt đẹp đó chúng ta có thể hưởng phước, nhưng mà đến một lúc nào đã hết phước rồi, chúng ta phải đọa lại cái cảnh giới đau khổ, có thể là súc sanh, có thể là địa ngục, và có thể là ngạ quỷ, không chừng. Thành ra vì vậy, đối với người Phật học, chúng ta biết rằng nếu mà ngày nào đó còn trong sanh tử luân hồi, thì đến khi hết phước là chúng ta vẫn đau khổ. Thành ra cách hay mà cách tốt nhất á, là phải ráng tu để làm sao mà ra khỏi luân hồi, để sanh về cảnh giới của chư Phật. Như vậy quý vị vừa nghe nói về nguyên nhân, về hình tướng mà chúng ta phải gánh chịu hay là thọ hưởng trong các cảnh giới. Nhưng mà nếu ai đã có duyên nghe và thực tập pháp của Phật thì chắc chắn chúng ta không xa lạ. Tuy nhiên đối với những người mà chưa có phúc duyên nghe và chưa thực tập thì cũng rất là xa lạ khi mà nhắc tới ba đường sáu nẻo, tức là ba đường là cõi trời, cõi người, cõi Atula. Sáu nẻo là cộng thêm là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Khi mà có một khái niệm như vậy rồi đó, chúng ta sẽ không còn mơ hồ sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu. Đi về đâu thì chúng ta biết chắc là chúng ta sẽ đi về đâu. Như vậy nó tùy thuộc vào việc làm của chúng ta hiện tại. Nhưng mà cái hay nhất á, ăn hiền ở lành, làm phải, thì cái giá chót chúng ta còn sanh về cõi người. Cái đó là điều chắc chắn. Chính vì vậy á, khi mà nói đến sáu cảnh giới trong vòng sanh tử luân hồi thì có người hỏi như thế này: nếu mà có luân hồi thì khi chết rồi một người chỉ sanh là một người thôi, tại sao trên thế giới này mới khai thiên lập địa chưa có người mà cứ mỗi ngày nhân loại mỗi đông thêm, vậy thì do đâu mà có nhiều? Thực ra nếu mà đối với một người mà chưa có học Phật thì chúng ta thấy nó lạ lắm, nhưng mà chắc chắn quý Phật tử là người có học đạo thì câu trả lời đơn giản thôi. Như cái lần chúng tôi nói đó, chúng sanh luân hồi trong số cảnh giới trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, và một chúng sanh ở cảnh giới này có thể đầu thai vào cảnh giới khác luân chuyển nhau. Điều đó rất là rõ ràng. Có thể là một chúng sanh ở cảnh giới của súc sanh trải qua một thời gian dài hay chịu những hình phạt đau khổ ở cảnh giới súc sanh rồi nó hết hạn, coi như là mãn nghiệp, được sanh trở lại cõi người, cho nên cõi người đó nó có thêm một người. hay là nếu mà nhân loại hiện nay nhiều người làm những điều hung ác tàn bạo thì cõi đời này nó lại giảm bớt đi con người, mà những cảnh giới của súc sanh nó nhiều, hay là ngạ quỷ địa ngục nó nhiều. Nhưng mà điều chúng ta thấy rõ ràng ngày nay thế giới văn minh về vật chất, thế giới văn minh về kỹ thuật, mặc dầu vậy có nhiều nơi ở trên thế giới cũng vẫn còn có cái tình trạng người cai trị người, người bóc lột người, mà chúng ta dùng một danh từ gọi là không có nhân quyền. Nhưng mà đối với nước Mỹ, quý vị thấy ít ra nó cũng thể hiện một chút gì đó gọi là nhân quyền. Thành ra vì vậy tinh thần con người ý thức cũng tương đối cao độ, việc làm lành lãnh dữ cũng tương đối khá. Thành ra vì vậy mà quý vị thấy ở nước Mỹ được mệnh danh gọi là Hiệp Trung Quốc, là bởi vì cả bao nhiêu người ở trên thế gian, ở trên thế giới này ai cũng muốn vô Mỹ cả. Tại vì ở Mỹ có đủ điều kiện sung sướng, hay là có nhân quyền. Chính vì vậy mà ai cũng thích vô Mỹ. Ngày mà chúng tôi ở bên Úc á, tức là năm đó, năm 1978, dân số của Úc chỉ có 17 triệu thôi. Một nước mà được mệnh danh là kiều nhiều hơn người, ở Úc kiều nhiều lắm. Dân Úc rất là ít. Trong số 17 triệu dân đó, tức là một nước Úc có hình dáng của địa lý gấp 23 lần nước Việt Nam, nhưng mà dân số chỉ bằng một nửa của miền Nam Việt Nam thôi. Bây giờ thì tăng lên. Nhưng mà quý vị nhớ là 17 triệu dân đó là kể cả các sắc dân khác họ di dân tới, chứ không phải là tính chỉ có dân bản xứ. Úc cũng là một nước tuy rằng không được gọi là Hiệp Chủng Quốc giống như Mỹ, nhưng mà phần lớn dân số đều là các nơi đến. Bây giờ thì có lẽ là nhiều, tức là những nơi mà được coi là có nhân quyền, những nơi mà được thể hiện một cái gì đó tình người, thì dân chúng tự động mà tìm tới thôi. Đó là lý do giải thích cho chúng ta biết là tại sao thế giới này càng lúc càng đông. Bên cạnh, chúng ta còn thấy, bởi vì ngoài cái tinh cầu của chúng ta đang ở đây, còn có vô lượng vô số tinh cầu khác, có nghĩa là còn có nhiều thế giới chung quanh chúng ta nữa, thì rất có thể ở nơi đó đó, những chúng sanh ở nơi đó đó, họ cũng di dân tới cái tinh cầu này. Thành ra vì vậy, cái tinh cầu này dân số càng lúc càng đông. Rồi đến một lúc nào đó, có thể là ở những cảnh giới khác có cao sang tốt đẹp hơn, thì chúng ta là di dân đến cảnh giới khác. Một bằng chứng rất là rõ ràng. Có thể nói nhiều khi mình có tự ái thật, nhưng mà phần lớn người Việt Nam mình nghe nói đi Mỹ là cũng thích đi. Ai cũng muốn vô Mỹ hết á, nhưng có điều là đi không được thôi. Thì đó, nếu mà một cảnh giới mà cao sang tốt đẹp hơn so với nước Mỹ mà chúng ta đang ở đây á, mà nếu đi được chúng ta vẫn cứ tiếp tục xin đi thôi. Bởi vì đâu ai dạy mà chịu được khổ đâu, tìm nơi sung sướng mình đi. Thì như vậy, để cái câu trả lời cho chúng ta là cái luân hồi từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, nơi nào mà có hội đủ điều kiện tốt nhân quyền, vật chất, tinh thần an ổn, thì những chúng sanh ở cảnh giới khác hay là ở quốc gia khác họ di dân về, cho nên càng lúc càng đông. Hơn nữa, cái tính cách rải rác chúng ta thấy trong kinh Phật cũng có chép, quả địa cầu này không phải là một hành tinh duy nhất, mà các bậc học cũng công nhận mỗi ngôi sao là một thế giới. Trong hàng hà sa số thế giới đó thì có rất nhiều thế giới có hoàn cảnh giống như trái đất nhỏ bé của chúng ta vậy. Mà thế giới nhiều, đã nhiều như thế thì nhân loại cũng phải nhiều. Cho nên cái sự luân chuyển, lưu thông, trao đổi về phương tiện tinh thần và cái nghiệp giữa thế này và thế giới khác đương nhiên phải có, không thể tránh khỏi. Thế nào cũng có cái sự luân chuyển, lưu thông, trao đổi. Từ khuyến hướng này chúng ta thấy cứ mỗi một thế giới sắp hoại thì chúng sanh ở thế giới này là có khuynh hướng di cư đến thế giới khác gần đó hơn. Thế nên vì vậy ở trong kinh Địa Tạng có chép như thế này: thử thế giới hoạt thời hoàng ký tha phương, nghĩa là thế giới này gần hoại thì chúng sanh là tìm qua thế giới khác, rồi thế giới khác hoại thì chúng ta lại tìm đến một thế giới khác. Mà thật vậy chúng ta thấy hiện tại nếu mà ban đêm chúng ta nhìn ngoài trời, sao trời, những vì sao lấp lánh, chúng ta gọi là sao, nhưng mà kỳ thực đó là những thế giới xa xôi, đó là những tinh cầu ngoài tinh cầu của chúng ta. Thế giới nhiều như vậy, mỗi tinh tú là một thế giới, và mỗi thế giới đều không thoát ra cái định luật chung, đó là thành, trụ, hoại và diệt. Thành được thế giới hình thành rồi đến trụ thì chúng sanh ở cảnh giới khác tìm đến, và khi nào thế giới đó, tinh cầu đó qua một chuỗi thay đổi hết thành hết trụ đến thời kỳ hoại và đến diệt thì chúng sanh lại tìm về một cảnh giới khác. Như vậy chúng ta thấy một chuỗi luân hồi dài, dài không tính được. Do vậy mà chúng ta không biết là đã lang thang từ bao nhiêu đời, đến bao nhiêu kiếp, đã trải qua bao nhiêu quốc độ, chúng ta không biết. Chỉ biết là chúng ta có mặt trên đời này chừng đã đủ, chúng ta không biết gì thêm. Nhưng mà nếu chúng ta muốn biết là trong tương lai chúng ta sẽ đi về đâu á, thì cũng có thể biết, cứ căn cứ vào những gì chúng ta đang làm đây. Đương nhiên chúng ta không biết chắc là mình sẽ đi về một hành tinh nào, một tinh cầu nào, nhưng mà trong sáu cảnh giới, nếu mà chưa đủ phước báo để sanh về cảnh giới của chư Phật thì cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, cứ tùy theo cái hành động tạo tác của mình là mình biết mình sẽ sanh về đâu. Đơn giản lắm. Đó là lý do chúng ta thấy thế giới ta bà này con người càng lúc càng đông. Và có người hỏi, người và thú vật hoàn toàn khác nhau, làm sao người có thể tái sanh thành thú vật mà thú vật có thể thành người? Mới nghe qua thì cũng hơi có thể quý vị nghĩ là mình không biết tại sao, nhưng mà kỳ thực trả lời cũng không có gì là khó khăn cả. Người ta thường có quan niệm sai lầm rằng người có cái linh hồn người, thú vật có linh hồn thú vật. Linh hồn người hay là linh hồn thú vật đều bất biến, dù là sống hay là chết. Vì tưởng tượng như thế cho nên người ta không thể công nhận rằng Chết rồi mà linh hồn có thể trở thành một con thú vật, một con mèo, một con chó chẳng hạn. Hay là ngược lại, hồn một con chó, con mèo có thể vào thân thể của một con người. Thực ra nghiệp nó không phải là linh hồn, mà là một năng lực kết quả do hành động tốt hay là xấu của chúng ta. Do vì tính chất riêng biệt đó mà nghiệp lực nhập vào hình thức này thì nó thành ra một hình thức này và một hình thức khác. Đó là trở thành một hình thức khác. Thành giống như cái nghiệp mình á là sanh vào cảnh giới của con người. Thì khi mà cái tâm thức đến cảnh giới của loài người thì nó là một con người. Nó giống như mình thay cái áo thôi. Hôm nay mình thấy cái áo đỏ mình thích, mặc cái áo đỏ. Mình là cái người mặc áo đỏ. Nhưng mà mai mình không thích áo đỏ nữa, mình mặc áo trắng, thì mình là một con người áo trắng, nhưng mà vẫn một con người của mình. Thì bây giờ nó giống như mình thay đổi. Cái nghiệp của mình được sanh vào con người. Khi mà mình vào cảnh giới con người thì mình là con người. Nhưng mà nghiệp phải bị đọa vào lòng con heo, tức là súc sanh á, thì vào đó đội lốt con heo lên, mình thành con heo. Đơn giản thôi, vẫn là tâm thức con người của mình. Nhưng mà nhớ là khi vào cảnh giới nào thì tự nhiên có một cái sự gọi là hạn chế của cảnh giới đó. Do vậy đó mà tâm thức của một con người nó phải thông minh hơn tâm thức của một con vật. Thì điều đó cũng đơn giản thôi. Còn ngược lại đó, một cái nghiệp của con thú mà nó hết, khi mà hết được sanh vào cảnh giới của loài người, nó vẫn còn một cái nghiệp. Cho nên quý vị thấy cũng là một con người, nhưng mà có người rất là thông minh, nói ra 10 điều nhớ hết 10 điều, mà có thể còn sáng kiến thêm 12, 15 điều khác. Có nhiều người dạy 10 điều nhớ một điều thôi. Những người mà được coi là ngu đần độn đó là những người đó là có thể nói là mới có thoát kiếp từ cảnh giới của súc sanh để làm một con người, cho nên cái tâm trí của nó đần độn. Cũng từ đó mà chúng ta lý giải tại sao cũng là một con chó, một con heo, nhưng mà một con chó rất là khôn. Có thể nói đó là cái tâm thức này nó mới vừa là một con người, nhưng mà bị cái nghiệp cho nên nó sanh vào con chó, cho nên cái tâm thức của nó còn khôn. Cứ thay hình đổi dạng như vậy mà chúng ta thấy được luân hồi nó diệu dụng là như vậy. Mà để giải thích cho chúng ta là tại sao có những chúng sanh rất đần mà tại sao có những người rất là thông minh. Nghĩa là vào một hình thức nào nó sẽ tùy theo hình thức đó mà nó khác đi. Thay vì nói người kia trở thành thú hay là trái lại thú thành người kia, đúng hơn là nó về nghiệp. Nghiệp lực phát hiện dưới hình thức nào thì nó là thành hình thức đó thôi. Nó giống như chúng ta thay quần đổi áo thành một con người khác, hay là chúng ta thay đổi cái kiểu bới tóc, chải tóc thì chúng ta thành một con người khác ngay. Nói tóm lại, khi hiểu và thực tập theo đúng tinh thần của chư Phật, chư Tôn Đức dạy, thì chúng ta thấy giáo lý luân hồi đem lại cho chúng ta nhiều điều lợi ích lắm. Thứ nhất á, là nó phá được cái đoạn kiến sai lầm. Cái đoạn kiến có nghĩa là chúng ta nghĩ là nó không còn gì. Hay muốn nói một cách khác là chúng ta nghĩ là sau khi mà chúng ta chết rồi là kể như mọi vật đều, mọi chuyện đều xong. Thành ra vì vậy có những người khùng đi tự tử đó, gặp một việc buồn phiền không giải quyết được, gặp những cái nợ nần không giải quyết được, đi chết, nghĩ là chết đó, là mọi việc nó sẽ không còn gì. Nhưng mà nhớ cái nguy hiểm lắm. Khi mà đang có bị như vậy mà đi chết đi tự tử đó, thứ nhất á, là cái mạng mình nó chết liền, đúng không? Không biết là kiếp sau á, có trở lại làm con người nữa hay không, cái đó còn mơ hồ, chưa biết cái nghiệp của mình. Nhưng mà điều chắc chắn, nợ đó không hết. Nếu mà có may mắn trở lại là một con người thì phải trả nợ tiếp. Còn nếu mà không á, đọa vào cảnh giới của súc sanh, làm chó, làm mèo, làm heo gì đó, cũng phải tiếp tục trả. Khi đã mang nợ rồi là không trả được, là không có chạy được. Nếu còn nợ là không có tránh kiểu nào được hết á. Hoặc là hình thức của một con người trả nợ, bị người ta giật nợ, là hình thức trả nghiệp, trả nợ. Có thể là sanh lại là một con thú hay là một cái gì đó, cũng tiếp tục trả thôi. Cho nên đi tự tử mà để tránh nghiệp hay là tránh nợ, sai. Vì cứ nghĩ rằng là khi mà chết rồi đó là không còn gì cả, cái đó gọi là đoàn kiến sai lầm. Thành ra vì vậy nhiều người đâm ra chán nản. Nhiều người sống ngày nay không cần biết ngày mai, chỉ cứ muốn sống buông thả, có tiền ăn phá cho đã cho hết, hay là cứ làm những việc gì đó tùy thích, thích cái gì làm cái nấy. Có nhiều người còn nói gan lắm, chết bỏ hay là chết là cùng thôi. Nhưng mà thực ra chết không phải bỏ, mà chết cũng không phải là cùng. Mà khi chết rồi đó, có nghĩa là cái đoạn nhân duyên hay là cái đoạn nghiệp của chúng ta tới đó nó dừng, rồi nó sẽ tiếp tục, nó trả một cái hình thái khác, chứ không phải là hết đâu. Thầy nó cứ nghĩ như vậy đó mà rồi sống buông thả, không làm những việc lợi ích gì cả. Khi mà một thân thể tiêu tan rồi đó là nó không còn gì hết, rồi tiếp tục lại làm lại từ đầu, trả nghiệp ngay từ đầu. Còn thứ hai là nó phá luôn cái thường kiến, tức là có những người cho rằng là mình làm gì thì làm vẫn cứ giữ địa vị của mình. Thí dụ như bây giờ mình là một người nhà giàu có, khi mà mình chết rồi mình cũng trở lại cái đời khác, tức là họ tin tưởng là thường kiến, có nghĩa là con người không mất mà vẫn còn đời này hay là đời khác. Cho nên họ cứ nghĩ rằng đời này thì mình cũng làm nhà giàu, mình cũng thông minh, mình cũng học giỏi, thì đến khi chết cũng trở lại làm người giàu, người thông minh, học giỏi. Cái đó cũng sai, mà nó tùy thuộc vào cái nghiệp hay là cái phước của mình tạo nữa. Nếu mà giàu có mà ăn ở thất nhân ác đức thì khi chết rồi á, mà nếu may mắn mà được làm lại con người á, thì cũng bị người ta đòi, bởi vì mình đã thất nhân ác đức, đã hành hạ chém giết làm đau khổ không biết nhau bao nhiêu người, thì bây giờ mình phải chịu trả cái nghiệp, chứ không phải mình sanh lại là mình làm nhà giàu đâu. Cái đó gọi là thường kiến. Do đó mà người ta cũng không cần cố gắng để làm việc gì cả. Cho nên có những người nhà giàu đó, những người có tiền, họ chỉ biết hưởng thụ xa hoa. Còn mà ai chết thì mặc ai, họ không cần biết tới là họ phải làm cái gì. Đó là những người chấp về thường kiến, bởi vì họ nghĩ rằng là khi họ đã giàu có sung sướng rồi thì họ cứ tiếp tục giàu có sung sướng hoài. Cái đó là sai. Với giáo lý luân hồi, chúng ta phấn khởi và tin rằng chết rồi không thể mất hẳn. Nhưng mà nếu chúng ta không biết vuông tròn cội phước, không cố gắng sống một đời sống có hạnh phúc thì đời sau chúng ta sẽ bị sa đọa vào cảnh giới đen tối xấu xa. Do vậy mà giáo lý luân hồi làm cho chúng ta có một lòng tự tin, thấy rằng chúng ta là chủ của cuộc đời của mình. Là một con người giàu có là sung sướng cũng do mình. Muốn làm người giàu có, muốn thông minh, muốn sung sướng thì bây giờ chúng ta tận lực làm những cái điều gì tốt, giống như siêng năng học, giống như mình đổ dồn những tâm lực của mình vào những việc giúp người, cứu người. Đó là những việc nên làm. Tất cả những gì chúng ta làm bây giờ không mất, giống như tiền mình bỏ băng vậy đó, hay là giống như mình để gọi là tiết kiệm, một lúc nào đó là chúng ta sẽ hưởng. Và đó cũng là lý do tại sao có những người mua số quà mà không trúng, nhưng mà có nhiều người mua chơi chơi giỡn giỡn mà trúng. Đó không phải là tự nhiên mà nó có, mà tại vì họ đã chứa nhóm nhiều, bây giờ tới lúc họ lấy vậy thôi. Thì cũng vậy đó, nếu mà chúng ta không biết được điều này, cứ sống một cuộc sống buông thả, có cái gì chúng ta tận dụng cái nó, xài phá, ăn ở thất nhân ác đức, thì cái nghiệp quả chúng ta lãnh. Thành ra như vậy, giàu sang sung sướng thì cũng do chúng ta, mà đau khổ nghiệp báo cũng do chúng ta, chứ không ai cầm cân thưởng phạt ban phước giáng họa cho mình. Đừng nghĩ rằng là Thượng Đế đó là ban phước cho mình nếu mà mình theo Ngài, hay là cũng đừng nghĩ là Thượng Đế sẽ phạt mình nếu mà mình không theo. Luật nhân quả, nói chung là nhân quả luân hồi đó, tất cả đều có một cái tinh thần rất là tự chủ. Chúng ta làm chủ cuộc đời của mình, muốn giàu sang sung sướng thì cũng từ nơi mình, mà muốn đau khổ phiền muộn nghiệp báo cũng từ nơi mình. Bây giờ chúng ta đã hiểu ý nghĩa và giá trị của giáo lý luân hồi thì cái hay nhất là chúng ta nên cải tạo tư tưởng của mình, lời nói, hành vi của chúng ta cho nó đường hoàng. Tức là chúng ta nói cái gì chúng ta phải làm cái đó. Có nhiều người nói nhiều mà làm không được. Và chúng ta nghĩ gì thì chúng ta phải làm cái đó. Bởi vì có nhiều người nghĩ một đường làm một ngõ. Điều mà chúng tôi nói đây đó, nghĩ cái gì làm cái đó, có nghĩa là chúng ta nghĩ điều tốt thì chúng ta phải làm điều tốt. Đừng bao giờ nghĩ điều tốt mà chúng ta làm bậy. Còn làm cái, nói cái gì làm cái đó, có nghĩa là chúng ta đừng nói tốt mà chúng ta làm xấu. Muốn tạo nghiệp tốt là chúng ta phải cải tạo tư tưởng của mình, lời nói thành hành động, để mà chúng ta tránh kiếp sau khỏi bị đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Một khi mà ác nghiệp, ác nhân đã rửa sạch thì quả là đầy đủ, những nghiệp hữu lậu nó không còn, thì bây giờ chúng ta có thể thoát ra cảnh sanh tử luân hồi và đạt tới cảnh giới tốt đẹp không sanh không diệt của chư vị Bồ Tát. Thành ra như vậy, theo quan điểm Phật giáo nói về giáo lý luân hồi không phải nhằm mục đích dạy cho chúng ta bi quan yếm thế, mà giáo lý luân hồi chỉ rõ cho chúng ta những phương diện tích cực và những phương diện tiêu cực. Những tích cực thì chúng ta cần phải làm phát triển cho đến nơi đến chốn, và những phương diện tiêu cực, nếu mà thấy tâm tư của mình sân hờn si mê độc ác, chúng ta phải bỏ đi. Bởi vì chúng ta biết rằng từ ý nghĩ xấu nó sẽ dẫn tới hành động xấu, và hành động xấu thì chúng ta sẽ tạo tác nghiệp ác, thì súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đang mở cửa chờ đợi. Và nếu những ý nghĩ tốt, hành động tốt, thì như vậy chúng ta đã và đang mở cánh cửa cõi người, cõi trời để mà chúng ta bước vào. Kính thưa đại chúng, bài pháp luân hồi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.